Võ Động Thiên Hà, chương 664, Cửu Phượng Bộ Lạc, gocchuyenaudio.com. Long Tinh Tử kinh hãi, nói, quân vương điện hạ làm sao biết trong bộ lạc độc giác chiến sĩ trấn áp cất giấu một loại đặc thù. Hắn biết uy lực hỏa diễm này, so với địa tâm ly hỏa kia còn muốn biến thái hơn. Độc giác chiến sĩ chính là nhờ hỏa diễm này mà mới có thể hoành hành ngang ngược tại nơi bọn họ sinh sống. Quy Tinh Tử nói, nhị sư huynh, chuyện này tức Tinh Tử sư tỷ sẽ dẫn đầu các nàng Cửu Phượng bộ lạc phối hợp ngươi hoàn thành. Hiện tại sư tỷ đã bắt đầu triển khai hành động, ngươi cũng không được đình trì. Sẽ không cùng sư huynh liên hệ, nếu như sư huynh hoàn thành nhiệm vụ này. Về sau bản thân có thể thử cảm ứng Thanh Long Đế Tinh cùng với quân vương điện hạ bắt được liên lạc, hảo sư huynh, chúc may mắn. Cùng lúc đó, ở trong Cửu Phượng bộ lạc tại Di Sinh Giới. Lúc này Tước Tinh Tử ngồi trong trướng bồng của tộc trưởng bộ lạc tĩnh tọa, ở bên cạnh còn có mấy vị có tướng mạo tương tự, trên đầu đều có nhục thu giống như lão phụ nhân cùng trung niên mỹ phụ. Không thể không nói, nữ nhân trong Cửu Phượng bộ lạc này đều là nữ tử tuyệt sắc, có thể khiến người khác hồn siêu phách lạc. Lúc này, một vị niên kỳ tương đối cao, có vẻ cực kỳ già nua dựng một cây quải trượng, nàng quan sát Tước Tinh Tử, lúc này mới nói. Tước Nhi, người hôm nay nếu hạ quyết định, muốn triệt để cùng với tinh tổ đoạn tuyệt quan hệ, bộ lạc cũng toàn lực ủng hộ ngươi. Chúng ta kỳ thực đã sớm nhìn ra được tinh tổ chẳng qua là lợi dụng ngươi để đề thăng tu vi của hắn. Cuối cùng ngươi có muốn vứt bỏ Cửu Phượng bộ lạc chúng ta cũng sẽ không được hắn phù hộ. Đọc truyện online tại truyện phun, Tước Tinh Tử nói, ta chỉ là không ngờ tới ta không bị tinh hồn lực mê hoặc mà hoàn thành đệ nhất trọng khảo nghiệm của quân vương. Quân vương cho thực lực của ta tái tiến một tầng, cứ như vậy, hiện tại với thực lực của ta cũng hoàn toàn không cần lo lắng độc giác chiến sĩ thiên tộc tạo uy hiếp với chúng ta, chẳng qua. Đến lúc này, Tước Tinh Tử hơi do dự, không biết có muốn hay không đem nhiệm vụ này nói cho bộ tộc. Vị lão phụ cầm quải trượng thấy Tước Tinh Tử do dự, liền nói. Tước Nhi, có chuyện gì khó xử cứ việc nói, các tộc nhân sẽ tận lực giúp ngươi. Tuy rằng hiện tại chúng ta đã rời xa tai kiếp thế nhưng ta dự cảm tai kiếp rất nhanh sẽ ập xuống đầu chúng ta. Nếu có cơ hội chúng ta phải nắm chặt lấy. Tước Tinh Tử lúc này mới nói. Là quân vương giao cho ta nhiệm vụ, muốn ta cùng Long Tinh Tử sư huynh cùng với bộ lạc của hắn tương hỗ phối hợp tiêu diệt độc giác chiến sĩ bộ lạc thiên tộc phụ cận, đoạt một loại hỏa diễm đặc thù mà độc giác chiến sĩ trong bộ lạc cất giấu. Vị lão phụ cầm quải trượng nghe nói, kinh hãi, nói. Vậy tinh khung quân vương là muốn ngươi cùng Long Tinh Tử đoạt lấy thạch trung linh hỏa. Tước Tinh Tử có chút mê hoặc cũng là gật đầu, nói. Tộc trưởng làm sao ngươi biết đó là thạch trung linh hỏa? Ai biết vị lão phụ lúc này thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, trong miệng nỉ non nói. Muốn lấy thạch trung linh hỏa, vậy tất nhiên cuối cùng muốn lấy bổn nguyên chi hỏa, nói như vậy thiên thù ngự giả muốn tái sinh. Đối với ngươi cùng Cửu Phượng bộ là còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Nhưng làm như thế nào cho phải, tộc trưởng rốt cuộc thế nào? Lúc này, những vị mỹ phụ khác vẻ mặt đều không giải thích được, nhìn thần tình có chút gì. gocchuyenaudio.com, dạng của tộc trưởng, trong ấn tượng của các nàng, tộc trưởng chưa bao giờ có lo nghĩ như vậy. Cửu Phượng tộc trưởng nói, bọn nhỏ các ngươi cũng không hiểu biết, trước đây rất lâu, Cửu Phượng bộ lạc chúng ta đã lưu truyền truyền thuyết từ xưa, truyền thuyết về thiên thù ngự giả. Khi đó Cửu Phượng bộ lạc có một hài tử, có một lần ra ngoài chơi đùa, đụng phải một vị thiếu niên nhân tộc, kết quả đã yêu vị thiếu niên này. Chẳng qua lúc đó, nhân tộc phi thường nhỏ yếu, các bộ lạc thường xuyên cùng các bộ lạc cường đại áp bách cùng lừa gạt, thậm chí bị bắt làm nô lệ, cho nên lúc đó tộc trưởng biết được chuyện này, liền cấm hài tử này cùng với vị thiếu niên nhân tộc nọ gặp nhau. Chẳng qua hài tử này không nghe lời, liền một mình chạy ra ngoài đi tìm thiếu niên kia, không còn có quay về bộ lạc. Về sau, bọn họ kết làm phu thê, sinh ra một hài tử rất kỳ quái, trước ngực có lân, cũng có một loại đồ đằng cổ xưa. Lúc đó nhân tộc cảm thấy hài tử này lai lịch có chút ly kỳ, cho nên liền đã một mực bí mật cung cấp nuôi dưỡng trong tộc. Thẳng đến khi hài tử này lớn lên, đột nhiên có một ngày hắn hét to một tiếng. Sau đó trên trời bôn lôi thiểm điện đánh xuống, trong đám mây, có hai áng mây lại đột nhiên rơi xuống đem hài tử này đi. 10 năm sau đó, hài tử này lại bị áng mây trả về. Mà hài tử này sau khi trở về liền dẫn dắt nhân tộc không ngừng phát triển, khiến nhân tộc dần dần cường đại đứng lên. Lúc đó trong thế giới nhân tộc hầu như đã có thể so sánh cùng với thiên tộc và long tộc, còn có hoang tộc về sự cường đại. Khi đó bởi nhân tộc cường đại đứng lên có thể khiến các bộ lạc khác suy sụp. Mà bộ lạc Cửu Phượng bởi vì chúng ta cùng bộ lạc nhân tộc có chút sâu xa nên bộ lạc nhân tộc rất chiếu cố chúng ta, thẳng đến khi bọn họ cùng thiên tộc bộ lạc khai triển đại quy mô tranh chấp lần đầu tiên. Từ khi long tộc cường thế tham gia nên tranh chấp giữa song phương giảm bớt. Chẳng qua sau 100 tuổi, vị thủ lĩnh đái lĩnh nhân tộc bộ lạc đột phá hư đi. Vị thần thủ lĩnh sau khi rời đi, đã tạo cơ hội cho thiên tộc. Lúc này nhân tộc trong tràng đại chiến đại bại, một số đông nhân tộc bị thiên tộc bắt làm tù binh. Mà từ sau sự kiện cũng là tận thế khai đoàn. Thiên tộc sau lần bắt được đại lượng bắt tù binh, một phần thì tàn sát, một phần thì dùng vào việc thí nghiệm khôi lỗi. Kết quả bọn họ trong một lần ngoài ý muốn dẫn đến một nhóm còn không có bị tước ý thức hồn khôi lỗi chạy trốn. Một lượng lớn hồn khôi lỗi chạy trốn, bởi vì hắn vô cùng căm hận thiên tộc cho nên tại phụ cận thiên tộc bộ lạc hút từ khí lệ khí cùng với máu huyết tộc nhân thiên tộc từ từ hình thành một loại chủng loại mới đáng sợ tịnh dần dần phát triển lớn mạnh. Chủng loại đáng sợ này, đã bị xưng là dị linh, mà bọn họ tự phong đổi mới hoàn toàn chủng tộc là vong tộc. Bởi vì vô cùng cừu hận, nên bọn họ thề muốn hủy diệt thế giới, biến thành tử vong thế giới. Sau đó, dị linh sinh sôi nảy nở với tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi giống như cỏ dại lan tràn. Lúc đó các đại chủng tộc mới ý thức tới loại nguy hại này. Cho nên phát động qua vài lần đại quy mô thanh trừ. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng, những dị linh này, giết càng nhiều lại càng sinh sôi nhanh chóng. Hơn nữa lúc đó do nguyên bản một lượng lớn dị linh bên trong dị linh đã sinh ra dị linh vương, thậm chí có dị linh hoàng xuất hiện. Cho nên dị linh tạo nên thiên. Góc truyện audio.com, tai không ngừng, đại lượng sinh linh chết đi. Trong long tộc tổ long không thể làm gì khác hơn là thương nghị tìm kiếm không gian sinh tồn khác. Nhưng với lực lượng của bọn hắn không đủ để chấn nát một phiến chân không. Vì thế lúc đó sinh mệnh đã đến thời khắc nguy nan, mắt thấy các đại chủng tộc sẽ bị dị linh thôn phệ. Tới lúc này, vị thủ lĩnh nhân tộc đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hắn đã trở thành thiên thù ngự giả. Hắn dùng lực lượng bản thân, mạnh mẽ chấn nát chân không, sinh ra rất nhiều tàn phá không gian. Các bộ lạc có thể bắt đầu rời đi, dị linh vương bị giết nhưng vị nhân tộc thủ lĩnh cùng với dị linh hoàng đồng quy vô tận. Thẳng đến 1000 năm sau, vị thiên thù ngự giả thứ hai được sinh ra, đó cũng là một vị đứng đầu nhân tộc. Khi đó trước nguy cơ về sự tồn tại của dị linh cho nên hắn cuối cùng cũng đồng dạng hy sinh bản thân để phong ấn dị linh. Bất quá hắn ở trong bộ lạc nhân tộc từng lưu lại bổn nguyên lực lượng của hắn. Còn có pháp khí hắn đã dùng qua đó hậu nhân có thể nghĩ đến biện pháp hoàn mỹ giải quyết dị linh. Sau 1000 năm vị ngự giả tiêu thất, bên trong nhân tộc có một vị thiên thù giả đi tới không gian này, tới tìm bổn nguyên chi hạ lạc. Thế nhưng nàng ở đây rất nhiều năm đều không có tìm được bổn nguyên chi. Sau lại chẳng biết tại sao, nàng bị thương nặng, vừa lúc đi tới bổn tộc được mẫu thân của ta cứu. Chúng ta lúc đó mới biết được nàng gọi là huyền nữ. Sau đó không lâu vị huyền nữ nhân tộc này rời khỏi bộ lạc lại qua rất nhiều năm, liền triệt để mất đi tin tức. Bất quá nàng trước khi đi từng nói với mẫu thân của ta một câu nói. Nói vị thiên thù ngự giả kế tiếp xuất hiện, cửu phượng bộ lạc gần như đối mặt với một lần lựa chọn gian nan. Lựa chọn loại này quyết định sự tồn vong của cửu phượng bộ lạc. Mọi người lặng lặng nghe cửu phượng tộc trưởng nói đoạn chuyện xưa này. Sau đó ai nấy đều trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng tức tinh tử hỏi. Tộc trưởng, vị huyền nữ kia nói cho lão tộc trưởng điều này liền thất tung. Nói rõ nàng lúc đó nhất định gặp phải nguy hiểm chí mạng, hơn nữa nàng nói đến vị thiên thù ngự giả xuất hiện kế tiếp muốn lựa chọn cửu phượng bộ lạc. Nhưng loại lựa chọn này rốt cuộc là muốn ta lựa chọn cái gì? Ta không hiểu, mọi người cũng là có chút mê hoặc, cửu phượng tộc trưởng nói. Các người đương nhiên không hiểu, loại lựa chọn này kỳ thực ở chỗ chúng ta cuối cùng có muốn hay không đem chi bảo trấn tộc cửu thiên huyền minh đăng bên trong huyền hỏa trả lại truyền thừa của thiên thù ngự giả. Cái gì cửu thiên huyền minh đăng không có huyền lượng liền mất đi tác dụng. Mà cái này là chí bảo của cửu phượng bộ lạc, có nó bộ lạc mới có thể sinh tồn đến nay, sẽ giao trả lại điều này. Mọi người nghe xong đều thất kinh không khỏi nghị luận, nhưng đại bộ phận mọi người không tán thành giao ra. Tước tinh tử lại nói, vị huyền nữ kia biết rõ trong bổn môn có huyền hỏa thế nhưng nàng lại không hề lấy đi. Chẳng qua báo cho chúng ta lần này phải lựa chọn. Như vậy cũng nói rõ điều này, lần này chúng ta chân chính lựa chọn sẽ trực tiếp quyết định tới sự tồn vong của cửu phượng bộ lạc. Bởi vì lần này vị thiên thù ngự giả truyền thừa có thể cùng thiên thù ngự giả trước kia không giống nhau. Hắn sẽ không cho ta thêm bất cứ cơ hội nào, mà xem tình thế lúc này, tại hạ tầng thế giới, dị linh. Góc truyện audio.com, tràn lan tàn sát bừa bãi, nhân tộc cũng đối mặt với thời kỳ tồn vong mấu chốt nhất. Vì sự sinh tồn của nhân tộc, vị nhân tộc thiên thù ngự giả truyền thừa này tất nhiên sẽ không để ý lợi ích của chủng tộc khác. Cũng muốn bảo toàn nhân tộc, cho nên hắn muốn trở thành thiên thù ngự giả trước, tất nhiên muốn lấy bổn nguyên hỏa, hơn nữa chúng ta nếu không chủ động giao ra. sợ rằng huyền hỏa cũng sẽ mang đến tai ương diệt tộc cho chúng ta. Vị huyền nữ kỳ thực cũng đã cảnh cáo chúng ta, mà chúng ta lại không hề minh bạch ý tứ của nàng. Cách chương.